Danh bạc tình yêu. Tác giả: Kim Bính. Người đọc: Phạm Vân 2106. Truyện audio được phát tại trang web 2vblog.com. Chương 41. Lúc nhà nhem tối, rốt cuộc Ngụy Tông Thao rời khỏi biệt thự đi thăm ông lão Ngụy. Kết quả đúng theo dự đoán của anh, ông lão Ngụy lánh mặt không gặp. Khi rời đi, anh nhìn thấy tài xế đúng lúc đi ra từ phòng của người làm. Đối phương nhìn thấy anh, bước chân lập tức ngừng lại một chút, người đã muốn quay ngược trở về. Ngụy Tông Thao gọi ông ta đứng lại, chậm rãi đi đến phía sau ông ta. Tối qua tôi còn chưa có nói lời cảm ơn với ông, làm ông bị trễ như vậy. Ông lão Ngụy có hỏi ông nguyên nhân hay không? Giọng nói của tài xế cứng ngắc đáp. Có hỏi. Ông trả lời như thế nào? Tài xế nhỏ giọng nói. Trả lời theo sự thật. Ngụy Tông Thao cười nhạt, rốt cuộc rời đi. Tài xế trung thành với Ngụy Tinh Lâm, người tự sát đã không còn tung tích. A Tán rốt cuộc đem đến tin tức đã tìm hiểu, nói. Tìm không thấy người tự sát tối hôm qua, ông ta độc thân, chỗ ở cũng đã dọn trống rỗng trong đêm qua. Về phần người tài xế kia, ông ta làm ở nhà họ Ngụy hơn 30 năm, trong nhà có một trai ba gái. Toàn bộ công việc đều được nhà họ Ngụy giới thiệu và sắp xếp. Ông ta đối với nhà họ Ngụy rất trung thành và tận tâm. Ngụy Tông Thao cúi đầu, xoay cây bút trên tay nói. Ông ta hẳn là trung thành và tận tâm với Ngụy Tinh Lâm. A Tán gật đầu một cái, nói. Hai người con gái của ông ta chính là cấp dưới đắc lực của Ngụy Tinh Lâm. Nghe nói lúc trước ở trong tiệc sinh nhật của tập đoàn Vĩnh Tân đã té bị thương ở chân, vẫn còn nghỉ bệnh. Thì ra chính là người đã bị dư ý làm cho toàn thân dính bơ và trứng cá muối. Ngụy Tông Thao hơi hơi cong môi. Khi dư ý nghe được tin tức này, cô đang ăn đồ ăn ngọt của A Thành đích thân làm. Đồ ngọt vừa thơm vừa trơn, một ngụm là trượt thẳng vào cổ họng, khiến cho cô không thể nào nếm kỹ được. Cô có chút thất vọng, lấy muỗng gõ vào cái chén không, nói. Cho nên là tài xế đang trả thù riêng. Ngụy Tông Thao ra hiệu cho A Thành đi làm một phần nữa, nói. Có thể là trả thù riêng, cũng có thể là vì lòng trung thành. Thấy dư ý khó hiểu, anh cười nói. Ông ta làm việc ở nhà họ Ngụy hơn 30 năm. Nếu là một người như thế này, với tính cách của ông lão Ngụy, tuyệt đối không dung được ông ta. Ngược lại, ông ta vô cùng trung thành. Nhà họ Ngụy có nhiều tài xế như vậy, từ đầu đến cuối chỉ có ông ta là hầu hạ ông lão Ngụy. Ông ta nhìn Ngụy Khải Nguyên và Ngụy Tinh Lâm lớn lên, cảm tình hiển nhiên là sâu sắc. Mà tôi chỉ là một đứa con riêng nhảy ra bất thình lình. Tôi vừa xuất hiện, nhà họ Ngụy liền loạn thành một núi. Có lẽ người ghét tôi không riêng gì hai anh em họ Ngụy, mà còn có người thật sự trung thành và tận tâm với nhà họ Ngụy. Như vậy, sự tình càng khó giải quyết hơn nữa. Không ai có thể chứng minh đầy đủ xác thực tình hình tối hôm qua. Toàn bộ mũi nhọn đều chĩa về phía Ngụy Tông Thao. Dư Ý nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ, vẫn không cách nào rút ra được biện pháp. Anh sẽ không khoanh tay chờ chết. Anh muốn làm như thế nào? Dường như cho tới bây giờ, cô chưa hề quan tâm đến chuyện của Ngụy Tông Thao. Từ trước khi đến thành phố A cho đến nay, cô chưa bao giờ hỏi qua Ngụy Tông Thao muốn làm cái gì hay tại sao muốn làm việc này. Hôm nay hỏi một câu như vậy, có lẽ Ngụy Tông Thao không muốn trả lời. Dư Ý lại vội vàng nói. Tóm lại, anh có biện pháp, tôi cũng sẽ không quan tâm. Ngụy Tông Thao cong môi lên, không nói một lời mà uống một ngụm cà phê. Quả nhiên không hề trả lời. Buổi tối gần đến giờ đi ngủ, Ngụy Tông Thao ngồi ở đầu giường lật sách, nhìn thấy Dư Y từ trong toilet đi ra. Anh xốc chăn lên, chờ cho Dư Y nằm vào xong. Anh ném quyển sách đang cầm trong tay tới trước mặt Dư Y, rồi ôm cô vào trong lòng. Người trong ngực ấm áp mềm mại, cảm giác khoan khoái, thú vị hơn so với quyển sách. Dư Y nằm ở trong lòng anh, cầm lấy quyển sách nhìn trang bìa một chút, nói. Tiểu sử của ông lão Ngụy. Từ khi ông ta hơn 10 tuổi gây dựng sự nghiệp, mãi cho đến mấy năm hưng thịnh nhất của tập đoàn Vĩnh Tân. Sau khi ông Lão Ngụy tốt nghiệp trung học thì bắt đầu làm công, hơn 20 tuổi thì cưới một người con gái nhà quyền quý giàu có. Người này chính là bà nội của Ngụy Tông Thao. Lúc ấy ông Lão Ngụy và người vợ cả vô cùng ân ái. Sau khi kết hôn thì sinh ra người con cả Ngụy Khải Khai. Thời kỳ đầu phát triển của tập đoàn Vĩnh Tân cũng được hình thành trong lúc này. Sau đó sự nghiệp dần dần phát lên, ông ta lại kết bạn với một người hồng nhan tri kỷ. Người hồng nhan tri kỷ này là người có công ở phía sau hậu trường của tập đoàn Vĩnh Tân. Bà ta có học thức không thua đấng mày râu, quả quyết mưu lược. Trong lúc sớm chiều ở chung với nhau, ông Lão Ngụy và bà ta đã ngầm nảy sinh tình cảm, cuối cùng thì cưới bà ta về nhà. Ngụy Tông Thao nói, trước đó, vào thập niên 70 ở Hồng Kông, người Hoa có thể noi theo luật lệ đại thanh mà nạp thiếp, cho nên bà ta vào nhà họ Ngụy là hợp pháp. Người vợ quyền quý cưới hỏi đàng hoàng thì yếu đuối nhu nhược, chỉ biết lén lút rơi lệ, căn bản là không dám phản đối. Vợ lẽ vào cửa, khí thế lập tức lấn át vợ lớn. Vợ lớn cả ngày buồn bực không vui, từ đó về sau ốm đau quấn thân, ngày càng nặng thêm, liên lụy đến người thân, không ai trông nom, thường xuyên bị người ta khi dễ. Cho đến khi người vợ lẽ sinh ra Ngụy Khải Nguyên, ông Lão Ngụy đã hoàn toàn quên mất vợ lớn. Ông ta cưng chiều Ngụy Khải Nguyên lên tận trời, con trai muốn cái gì thì sẽ có cái đó, làm chuyện sai trái, ông Lão Ngụy cũng không nhẫn tâm trách mắng nửa câu. Một vài năm sau Ngụy Tinh Lâm được sinh ra, ông Lão Ngụy cũng vô cùng cưng chiều cô ta. Năm đó ông Lão Ngụy biết được sự tồn tại của mẹ tôi, ông ta đã sớm bàn đến chuyện hôn nhân của cha tôi, dĩ nhiên là cực lực phản đối. Mẹ tôi đe dọa cha tôi không thể nói ra sự tồn tại của tôi để tránh bị người ta đoạt mất. Dư Ý nghe Ngụy Tông Thao dùng từ đe dọa, vốn trong lòng còn có chút kiềm nén, đột nhiên vui vẻ vài phần, nói: mẹ của anh thật thông minh. Ngụy Tông Thao cười: dĩ nhiên, bà biết làm thế nào mới có thể có cuộc sống thật tốt. Đối với bà, tình yêu cũng không phải là tất cả. Bà không muốn gả vào một gia đình như vậy. Bà đã từng cho cha tôi cơ hội, kêu ông cùng rời đi với chúng tôi. Đáng tiếc là cha tôi không nỡ bỏ. Không nỡ bỏ lại gia đình của mẹ ông bị ông Lão Ngụy nhiều lần chèn ép, không nỡ bỏ mẹ ông dây dưa trên giường bệnh. Ông ta cố phấn chấn lại, đi vào tập đoàn giúp đỡ dìu dắt thân nhân của bên mẹ. Đáng tiếc là có bên vợ lẽ chấn giữ, ông ta hoàn toàn không thể chống lại đối phương. Vài năm sau đó, ông ta luôn luôn sinh hoạt tại bệnh viện, dẫm vào vết xe đổ của chính mẹ mình, cho đến khi bệnh chết. Lúc đó ông còn có thể đáp máy bay qua Singapore một lần. Ông quỳ gối khóc trước mặt mẹ tôi. Thật ra ông ta cũng không có làm cái gì sai. Mẹ tôi nói với tôi, lúc ấy bà cũng không có thương ông đến mức đó. Nếu không thì bà sẽ không bỏ đi như vậy. Nhưng mà 8 năm trước cha tôi bệnh chết, khi tin tức được truyền đến, mẹ tôi đã khóc đến đứt ruột đứt gan. Dư Ý giật mình, lời nói của anh nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng 20-30 năm nay, không biết là trong lòng anh như thế nào khi nhìn thấy cha của mình cưới vợ sinh con gái, nhìn thấy ông ấy mất sớm. Chắc chắn là bên trong còn có rất nhiều sự tình không muốn cho người khác biết được, mới có thể khiến cho anh trăm phương ngàn kế như bây giờ. Ngụy Tông Thao cười nhẹ. Chúng ta rất giống nhau, đều là lòng dạ hẹp hòi. Ai làm bích lòng mình, thì mình nhất định sẽ khiến cho người đó khổ sở. Về phần Ngụy Tinh Lâm, cô ta thực sự là ngoài dự đoán của tôi. Bất quá không có quan trọng lắm, tôi sẽ trả lại cho cô ta. Ngụy Tông Thao muốn ăn miếng trả miếng, chuyện này không thể hoàn thành trong chốc lát. Chú Tuyền nhắc nhở anh, qua không bao lâu sẽ phải trở lại Singapore một chuyến. Ngụy Tông Thao suy nghĩ một lát, đánh một cú điện thoại yêu cầu lùi lại thời gian trở về. Đầu bên kia truyền tới tiếng dậm chân hổn hển. Cuối cùng Ngụy Tông Thao nói, con sẽ dẫn phụ nữ về. Đầu kia lập tức im lặng, hơn nửa ngày mới trầm giọng nói, đem tư liệu của cô ta chuyển tới đây. Ngụy Tông Thao nói, không cần. Nói xong liền ngắt điện thoại, không có nghe được một tràng giống lớn ở đâu kia. Công việc của tập đoàn tạm thời do Ngụy Tinh Lâm để ý. Buổi chiều tiến hành hội nghị cấp cao, nét mặt Ngụy Tinh Lâm tỏa sáng, ngồi ở vị trí chủ tọa tuyên bố một sự kiện. Một năm trước, Tập đoàn Vĩnh Tân từng thảo luận với một tập đoàn tài chính lớn ở nước ngoài, thương lượng việc hợp tác đầu tư ở nước ngoài. Tiếc là ông Lã Ngụy đột nhiên trúng gió nhập viện, đối phương cho là từ chối. Tập đoàn Vĩnh Tân cố gắng một năm, rốt cuộc cơ hội lại đến lần nữa. Sau 3 ngày ông Robin sẽ đến lúc đó các khâu phải chuẩn bị đầy đủ. Cô ta nhìn về phía Ngụy Tông Thao, cười nói: "A Tông, mấy ngày nay không bằng nghỉ ngơi cho thật tốt. Hai ngày nay mọi người đi ra ngoài cũng không tiện. Dưới lầu của tập đoàn vẫn đều có phóng viên đang chờ đợi." Ngụy Tông Thao cười nhạt: "Tôi không quan tâm ý người khác, cảm ơn." Anh điềm nhiên như không trả lời, làm cho Ngụy Tinh Lâm trong chốc lát không tìm được cớ nào khác. Loại tranh chấp này không đủ để làm cho anh rời khỏi Vĩnh Tân, bởi vì Ngụy Khải Nguyên đã sớm làm tấm gương nhiều năm. Ở đầu này, Dư Y thành thật ở trong biệt thự, không có đi dạo phố, cũng không có giày vò A Thành. Cô ôm máy tính tìm việc làm, đã làm con sâu gạo gần 2 tháng nay. Nếu không làm chút chuyện thì cô sẽ nổi mốc. Cô vừa ăn trái cây vừa hỏi A Thành: "Giấy chứng minh của tôi để ở chỗ nào?" A Thành cả kinh: "Cô Dư, cô muốn làm gì?" Dư Ý liếc anh ta một cái, cười như không cười: "Bỏ trốn đó." A Thành nhẹ nhàng thở ra: "Cô đừng đùa như thế." Dư Ý không hề đùa anh ta, chỉ vào màn hình máy tính cho anh ta xem: "Tôi muốn tìm việc làm, không có giấy chứng minh thì không được." A Thành nhíu mày: "Tổng giám đốc Ngụy cho cô nhiều tiền như vậy, cô còn không đủ dài sao? Chúng ta rất nhanh sẽ quay về." Anh ta còn chưa có nói xong, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, chỉ đành chạy ra mở cửa trước. A Thành giỏi đánh bài, trí nhớ và thị lực rất tốt. Nhìn thấy người có duyên gặp mặt mấy lần đứng ở trước mặt, anh ta lập tức nhớ lại tư liệu của đối phương. Trần Chi Nghị, cố nhân của Dư Y. A Thành chắn ở cửa, nhíu mày nói: "Quý ông này, xin mời đi cho." Trần Chi Nghị đút hai tay vào túi quần, vẻ mặt thành thơi, mỉm cười nói: "Anh Chu Thế Thành, 7 năm trước từng lấy danh nghĩa cá nhân tham gia thi đấu vua bài ở Singapore, không thể vào được trận chung kết. Từ đó về sau vẫn phục vụ ở thế giới giải trí Singapore." Sắc mặt của A Thành không ngừng thay đổi, Trần Chi Nghị vẫn cười nho nhã: "Tôi không phải tới tìm anh, tôi tìm Dư Y." Thời tiết đầu mùa hạ, ánh nắng tươi sáng, xung quanh biệt thự đẹp đẽ tĩnh mịch, có một giọng nói lười biếng trôi tới: "A Thành, buổi sáng anh đã nấu súp Pakutech, đi múc 2 chén đi." Dư Y dựa ở cửa, cười về phía cửa sát chỗ hai người, nhẹ nhàng thoải mái. Đúng là hình ảnh trong trí nhớ nhiều năm của Trần Chi Nghị. Chú thích: Pakutech là món ăn của Malaysia, gồm có hầm thịt, xương heo với một số vị thuốc bắc nấu thành canh. Hết chú thích. Chương 42. Pakutech được nấu từ các loại hương liệu và đồ gia vị. Trong nước canh không có lá trà gì cả. Ăn vào thì thấy thơm nồng mùi vị hạt tiêu, là món ăn vô cùng ngon miệng. Dư Ý rất thích ăn món này, sáng sớm còn kêu A Thành đi ra ngoài mua bánh quẩy về. Bánh quẩy được xé thành những múi nhỏ, nhúng vào Pakutech có một mùi vị đặc sắc. Cô ăn đến hưởng thụ, nhưng Trần Chi Nghị ở đối diện không có chạm vào chén Pakutech, chỉ luôn mỉm cười nhìn cô. Gần gũi như vậy, anh có thể thấy lông mi của Dư Ý chớp động, còn có thể thấy rõ vết canh bẩn trên môi của cô. Giống như quay lại mấy năm trước, anh ở nhà trọ nấu cơm chiều, chờ cô về đến nhà, hai người ngồi đối diện nhau, anh nhìn cô suốt. Dư Ý chừng anh, hỏi anh nhìn cái gì, lúc nói chuyện trên môi còn dính nước tương. Dư Ý để chén canh xuống, cười tủm tỉm nói: "Nhìn đủ chưa?" Trần Chi Nghị rủ mắt xuống: "Chưa đủ." Anh ta trái lại rất thẳng thắn, Dư Ý thở dài trong lòng, thật sự không rõ là lúc này anh ta lại muốn làm cái gì, dứt khoát nói thẳng: Anh có chuyện thì nói mau, tôi bề bộn nhiều việc. Ở đầu kia, A Thành như gà mắc tóc, một hồi cầm một cái khăn lau từ phòng bếp đi ra, lau lau nơi này, chùi chùi nơi kia, một hồi lại ngồi xuống ghế ăn cơm, vểnh tai đưa lưng về phía phòng khách. Trần Chi Nghị liếc nhìn về phía phòng ăn, Dư Y thì coi như không biết, anh đành phải cười cười, nói: em có biết Ngụy Tông Thao là ai hay không? Dư Y dựa vào sofa, giờ cầm nói: biết, con riêng của nhà họ Ngụy tập đoàn Vĩnh Tân, anh đã điều tra qua. Trần Chi Nghị lắc đầu một cái, cũng không có nói tới Ngụy Tông Thao, mà nói: Chu Thế Thành là người Singapore, từng tham gia trận đấu vua bài. Phùng Đức Tuyền là một gã tài xế. Cha mẹ Trang Hữu Bách làm công ở Singapore, khi anh ta hơn 10 tuổi cũng sang Singapore. Còn có Giang Tán, anh ta tốt nghiệp ở tỉnh M, ngành máy tính, đã làm hacker, từng có tiền án. Em nói chuyện Ngụy Khải Nguyên của tập đoàn Vĩnh Tân tạo bằng cấp giả, bạn học của ông ta có dễ dàng tra ra hay không? Trần Chi Nghị lại nói: tôi tra không ra thân phận của Ngụy Tông Thao. Hiện giờ tôi đang nghiên cứu mạng lưới quan hệ của mấy người này. Điểm chung giữa họ chính là Ngụy Tông Thao. Tra ra anh ta chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tôi có thể điều tra ra. Sau này nhà họ Ngụy cũng có thể điều tra ra. Dư Y không ngờ A Tán lại là một học sinh rất giỏi. Hèn chi mỗi lần cần tin tức thì Ngụy Tông Thao sẽ phái A Tán đi thăm dò điều tra. Nhưng mà có phải là hơi có chút không biết trọng nhân tài hay không? Dư Y tiếc nuối cho A Tán, cười hỏi: sau đó thế nào? Trần Chi Nghị cười khẽ, lắc lắc đầu: em chắc chắn đã sớm biết được lai lịch của Ngụy Tông Thao có vấn đề. Em có biết là anh ta có quen biết với cha của em hay không? Anh ta quan sát vẻ mặt của Dư Y, trong lòng hiểu rõ: em cũng đã biết rõ, xem ra em và anh ta phát triển suôn sẻ. Anh ta không cười nữa, mặt không chút thay đổi, dựa vào lưng ghế sofa, ánh mắt nhìn Dư Y chăm chú, nói: nhưng em chắc chắn không biết cha của em là bị tố cáo như thế nào. Dư Y liếc Trần Chi Nghị, nhìn anh ta hồi lâu không nói một lời, hơn nửa ngày mới hét lên: A Thành, anh trở về phòng đi. A Thành lập tức nói: tôi đang ăn, không muốn trở về phòng. Dư Y quát lớn: trở về phòng. Đúng là chưa từng có sự lạnh lùng quyết đoán như vậy, không cho phép người khác phản kháng. Bộ dáng không giận mà uy rất giống với Ngụy Tông Thao. A Thành lập tức chạy lên lầu. Trần Chi Nghị chăm chú nhìn Dư Y thật lâu, nghe được tiếng thét chói tai của cô, anh dường như nhớ lại thời gian ngày xưa. Ngày đó Dư Y đi ra từ trại giam, mặt không chút thay đổi từ đầu tới cuối. Mẹ Dư lôi kéo Dư Y ngồi vào trong xe của anh, dọc đường nắm tay Dư Y, ánh mắt không ngừng liếc về phía người lái. Trong lòng Trần Chi Nghị hiểu rõ, biết mẹ Dư đã không còn người nào để cầu xin, hy vọng vào Trần Chi Nghị có thể giúp đỡ. Đến khi xe dừng lại, mẹ Dư đi lên lầu trước, Dư Y hỏi rất trực tiếp. Sau khi nghe xong câu trả lời của Trần Chi Nghị, thì cô có vẻ mặt thất vọng. Trần Chi Nghị nhớ rõ cảnh đó, mặt trời chiều ngả về Tây, Dư Y rủ đầu xuống, mái tóc dài đã rất lâu rồi không được chăm sóc đến, màu tím đã bị phai thành màu đỏ cam. Trong chiều mùa hè nóng rực như là muốn bốc cháy lên, chói mắt như thế. Trần Chi Nghị khẽ nói chuyện với cô. Sau khi nói xong, Dư Y lập tức giận dữ nhìn anh, hai mắt đã muốn bốc hỏa, lời nói tàn nhẫn, sinh ra vẻ uy nghiêm. Trần Chi Nghị không có trả lời, cho đến khi cô đi khỏi không quay đầu lại, anh mới cười ảm đạm. Trần Chi Nghị quay lại hiện tại, không nhanh không chậm cầm lấy ba cô tách ở trên bàn uống một ngụm, nói: lạnh rồi. Cần tôi giúp anh hâm nóng lại không? Dư Y nhàn nhạt châm biếm. Trần Chi Nghị nhẹ giọng nói: cho tới bây giờ tôi luôn không nỡ để em làm việc. Anh ta rốt cuộc đi vào vấn đề chính. Vài ngày trước tôi đã tự mình đi Singapore một chuyến. Trước khi đi Singapore tôi đã trở về nhà một chuyến, gặp qua chú Trương Kỳ ủy. Nhà em và ông ta cũng là quen biết cũ. Dư Y còn nhớ một người như vậy, cương trực công chính, vô cùng cẩn thận cứng ngắc. Trần Chi Nghị tiếp tục. Dựa vào ghi chép, trước tiên là bọn họ phát hiện sự khác thường của bí thư Nhạc. Nguyên do là ngân hàng làm việc sơ suất một lần. Người có ý đã từ trong sai lầm tìm ra, vào mấy năm trước, bí thư Nhạc đã ăn hối lộ một khoản tiền lớn, cũng chính là năm em lớp 11 lên lớp 12. Trần Chi Nghị mang đến một tập tài liệu. Nói tới đây, anh ta cầm tài liệu đưa cho Dư Y. Lai lịch của khoản tiền này bất minh. Do lúc ấy bị quản lý vụ án tham ô, bí thư nhà cũng không có cãi lại. Lúc sau kiểm tra đối chiếu phát hiện có vấn đề, nhưng có đủ loại nguyên nhân nên cuối cùng vẫn không giải quyết được gì. Tôi điều tra thật lâu, chỉ tra ra được khoảng thời gian đó bí thư nhà cùng người trong bức ảnh này từng có tiếp xúc gần gũi. Dư Y cực kỳ quen thuộc với số tiền hiển thị trong tài liệu. Trong trang sau còn đính kèm mấy tấm ảnh chứng nhận. Theo tư liệu cho biết thì người trên bức ảnh đã định cư ở nước ngoài. Dư Y cúi đầu nhìn bức ảnh, cười nói. Suy đoán vô căn cứ. Trần Chi Nghị ừ một tiếng, nói. Người đó là Hoa Kiều Singapore, 8 năm trước có chút danh tiếng ở thành phố Hải Châu. Theo như 30 năm làm việc của cha em, chưa bao giờ tiếp xúc với người Singapore, chỉ có người đó là ngoại lệ. 8 năm trước, lúc Ngụy Tông Thao lập công ty, từng được sự giúp đỡ của bạn bè của cha em. Tất cả những ghi chép về anh ta ở trong nước đều là giả. Ai có khả năng thay trắng đổi đen như vậy? Anh ta đi đến kết luận. Thời gian ăn khớp, quốc tịch phù hợp, không có gì chính xác hơn suy đoán này. Em thông minh như vậy, nhất định là trong lòng hiểu rõ. Chủ nhân của số tiền này không phải là hung thủ, mà chỉ là đồng lõa. Trần Chi Nghị rất hiểu Dư Y. Ngoại trừ cha mẹ của cô, anh là người làm bạn với cô lâu nhất. Dư Y bĩu môi là anh biết cô đang ghét. Dư Y liếc mắt nhìn một cái là anh biết cô có hứng thú. Dư Y chủ động giúp đỡ là anh biết cô có mục đích. Dư Y nóng hay lạnh anh cũng rõ như lòng bàn tay. Anh biết rõ tử huyệt của Dư Y hơn Nhạc Bình An. Ai cũng không chạm vào được, ai cũng không tổn thương được. Ngay cả ông nội và chú rất cưng chiều cô, cũng không có cách nào có được một chút mảy may tha thứ của cô. Dư Y còn đang xem ảnh chụp. Trần Chi Nghị nhìn không ra biểu cảm của cô. Yên lặng hồi lâu mới nghe cô mở miệng, điềm nhiên như không có việc gì, giọng nói mang theo ý cười. Vậy thì như thế nào? Quả thật là cha tôi vi phạm pháp luật, ông ấy cũng đã nhận án tử hình rồi. Vậy thì như thế nào? Cô không ngẩng đầu, lặp lại hai lần vậy thì như thế nào? Cảm xúc không thấy thay đổi, nhưng Trần Chi Nghị lại căng thẳng trong lòng. Không khỏi bấu tay vào tay vịn của sofa, nụ cười có chút cứng nhắc, giọng nói ngượng ngùng, không đề cập tới Nhạc Bình An, chỉ nói. Người nhà họ Ngụy tranh đấu sẽ liên lụy đến em. Em đã muốn rời đi từ lâu, đừng lại để bị cuốn vào thị phi của những người khác. Tôi đã nhìn thấy em trên báo chí, sớm hay muộn gì thì ông nội và chú của em cũng nhìn thấy được. Không muốn gặp bọn họ thì em nên nhanh chóng rời đi. Anh đứng dậy, nhìn thấy Dư Y vẫn ngồi cúi đầu không nhúc nhích, rốt cuộc nhịn không được đi đến trước mặt cô, thấp giọng nói. Nhất Nhất. Cuối cùng cũng không nói nên lời nào khác. Khi đó Ngụy Tông Thao còn đang ở tập đoàn, anh có rất nhiều công việc phải làm, bận rộn liên tục đến trời tối anh mới trở về. Ngồi ở trong xe sắp đến cổng nhà, khi đi qua một tòa nhà gần căn biệt thự, thì anh ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, nơi đó tối đen như mực. Về đến trong nhà, trong phòng khách chỉ có một mình A Thành. Ngụy Tông Thao hỏi, Dư Y đâu rồi? A Thành trả lời, ăn xong cơm chiều thì đi vào phòng sách, mãi cho đến bây giờ vẫn chưa ra. Hồi sớm anh ta đã gọi điện thoại thông báo cho Trang Hữu Bách trước, bây giờ anh ta lại kể lại tỉ mỉ. Ông Trần ngồi mấy tiếng đồng hồ, nửa tiếng đầu tôi ngồi trong phòng ăn, có thể nghe được bọn họ nói chuyện. Sau đó cô Dư đuổi tôi lên lầu, tôi không nghe được cái gì nữa. Ngụy Tông Thao gật đầu, sau khi cơm nước xong mới đi lên lầu, tắm rửa xong thấy Dư Y vẫn còn chưa trở về, anh quyết định đi phòng sách. Dư Y ngồi xếp bằng trên ghế giám đốc xem phim bộ, nhìn thấy Ngụy Tông Thao vào cửa, cô thờ ơ liếc mắt một cái. Ngụy Tông Thao lập tức đi về phía cô, bàn tay vòng qua hai bên eo cô, dùng sức một cái đã bế cô đứng lên. Dư Y phiền chán kêu một tiếng, nháy mắt đã bị Ngụy Tông Thao đặt lên đùi anh, cầm bị đối phương kềm kẹp nâng lên. Ngụy Tông Thao trầm mắt hỏi, bị khó chịu cái gì vậy? Dư Y lắc đầu một cái, không thể làm cho anh bỏ ra, cô cau mày gạt tay anh ra, hơn nửa ngày mới ào ào nói, mỗi tháng phụ nữ bị khó chịu 2-3 ngày, anh không biết sao? Ngụy Tông Thao cười, hôn cô một cái, nói, không biết, tôi chỉ biết là em sẽ khó chịu 5 ngày. Dư Ý rốt cuộc chui vào trong lòng anh, buồn bực nói, Trần Chi Nghị đã tra ra được A Thành là Chu Thế Thành, nói là đều biết ngay cả anh ta từng tham gia trận đấu vua bài. Không bao lâu sau anh ta có thể đào ra gốc gác của anh nên cẩn thận đối phó. Ngụy Tông Thao ừ một tiếng, hỏi cô, em không tò mò tôi ở Singapore làm cái gì sao? Dư Y vẫn còn buồn phiền nói, có thể làm cái gì? Tóm lại không giống như là làm chuyện tốt. Tôi không tò mò, biết càng ít thì càng an toàn. Ngụy Tông Thao nhịn không được cười, lại hôn cô một cái, một lát sau mới nói, cũng chỉ là chút chuyện này. Dư Y từ trong lòng anh ngẩng đầu lên, ánh mắt quét qua cái cằm của anh, rồi quét qua mũi anh, cuối cùng là ánh mắt của anh. Ánh mắt trầm lắng, tối như là màn đêm bao la, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng, càng sâu không thể lường. Dư Y ôm cổ anh, hơi lắc đầu nói, không vội, trước hết anh chuyên tâm làm cho tốt việc của mình, vài ngày là tôi sẽ bình tâm lại. Vẻ mặt của Ngụy Tông Thao xa sầm, sau một lúc lâu mới cười nhẹ một tiếng, ôm Dư Y xem bộ phim bắt đầu chiếu. Dư Y cũng không định gây chuyện gì, để tránh cho Ngụy Tông Thao khỏi phải phân tâm vào thời khắc mấu chốt này. Ngày thứ ba, sau khi Ngụy Tông Thao mặc xong quần áo, bới Dư Y từ trong chăn ra, vỗ thức cô, nói, mấy ngày nay sẽ có tin đồn, nhớ kêu A Thành mua vài tạp chí giải trí về. Dư Y mắt buồn ngủ, lờ mơ gật đầu, lại bị Ngụy Tông Thao nhét trở về trong chăn.